sống ở thế gian phải vui vẻ, phải tự tại. Con người ở thế gian này sống vất vả như vậy thì đã sai rồi. Phải sống cho được vui vẻ. Vì vậy, người thổ dân ở Úc Châu đều nói, họ nói rằng mục đích của cuộc sống là vui vẻ, ý nghĩa của cuộc sống là chung sống hòa thuận với tất cả chúng sanh. Tôi rất thích hai câu nói này của họ. Sau khi hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh, cuộc sống của bạn liền vui vẻ. Bạn biết được giữa người và người với nhau là quan hệ gì. Người và vạn vật tự nhiên là quan hệ gì. Người và thiên địa quỷ thần là quan hệ gì. Thiên địa quỷ thần thì mọi người chúng ta thường hay nói, cũng chính là khoa học gia hiện tại đã nói, con người và sinh vật không cùng không gian duy thứ có quan hệ gì. Chúng ta đều đã rõ ràng, đều đã minh bạch rồi. Thì xử sự đối người tiếp vật, đây mới hồi phục lại bình thường. Bình thường, đây chính là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Đối đãi tất cả chúng sanh quyết định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong cuộc sống thường ngày, quyết định là nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ. Không có điều gì không hiểu rõ. Buông bỏ là buông bỏ tự tư tự lợi. Quyết định không có tự tư tự lợi. Quyết định không có tham sân si mạn. Quyết định không có thị phi nhân ngã. Tất cả những gì làm ra, quyết định là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Chân thật làm được, quên mình vì người. Trải qua một cuộc sống bình thường trong một đời, đừng nói là thân khẩu không tạo ác nghiệp, mà đến một ác niệm cũng không được khởi. Bạn nói xem con người này vui sướng tự tại biết bao nhiêu. Đại tự tại là từ cái chỗ này mà có được. Chỗ này chính là vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng giác ngộ. Đây gọi là A-di-đà Phật. Cho nên bộ kinh này, tên của bộ kinh là Kinh A-di-đà Phật. Người xưa thì gọi là Kinh Đại A-di-đà. Kinh Vô Lượng Thọ gọi thành Kinh Đại A-di-đà. Còn có một quyển tiểu bổn là Kinh A-di-đà, Tiểu Kinh A-di-đà. Chư Đại Đức thời Tùy Đường vô cùng có trí huệ. Họ ở trên hai bộ kinh này đã đem cả Kinh Hoa Nghiêm vào trong, gọi Kinh Hoa Nghiêm là Kinh Đại A-di-đà, gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Kinh A-di-đà. Cho nên Kinh A-di-đà có ba bổn là Đại Trung Tiểu. Đại bổn thì nói tỉ mỉ, có thể nói đối với toàn cả xã hội chúng ta, mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta đều đã nói đến. Có những lý luận vô cùng xuất sắc, có những phương pháp vô cùng tỉ mỉ, khiến chúng ta hồi phục lại thiên chân, hồi phục lại tự nhiên. Người hiện tại thì gọi là trở về nguyên trạng, hồi quy tự nhiên, được đại tự tại. Giống như những giáo huấn chân thật này, đặc biệt là chú trọng phẩm thứ 24, phần tam bối giảng sanh, phẩm 25, phần giảng sanh chánh nhân, Hai phần này chân thật giáo huấn chúng ta cần phải nên tôn trọng, phải nên phát lòng tin thanh tịnh, chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Ngay trong quá trình học tập, nguyện nhất định phải trước tiên. Nếu bạn mà không có chí nguyện thì công phu tu học của bạn sẽ không đắc lực. Cho nên Phật ở trên tất cả kinh luận đã dạy bảo chúng ta không những là tịnh độ, vậy chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này nói như thế nào? Chúng sanh, đặc biệt là vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn, chúng ta phải phát nguyện, phải phát tâm mà giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ lìa khỏi khổ nạn, tận tâm tận lực mà làm, đó chính là sự viên mãn. Quan trọng nhất trong việc giúp đỡ cho hết thảy chúng sanh, nhất định phải biết được, đó là dạy dỗ. Cách nói này của Phật cùng với cách nói của cổ thánh tiên hiền không bàn mà lại trùng hợp. Sách sử xưa Trung Quốc trong những quyển như Lễ Ký, Học Ký, có thể nói là triết học giáo dục của người Trung Quốc, trong đó có hai câu nói rất là quan trọng: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây là thời xưa lúc nói với bậc vua chúa: bạn thành lập một chính quyền, thành lập một cái quốc gia, điều gì là quan trọng nhất? Giáo dục là quan trọng nhất. Nếu như lơ là đối với cái vấn đề này, quốc gia của bạn quyết định sẽ động loạn, quốc gia của bạn quyết định sẽ không được lâu dài. Việc này là khẳng định. Từ thời xưa đã xem trọng giáo dục. Hầu hết dân gian, thánh nhân nói rất hay: dạy con từ thuở còn thơ. Dạy con cái của bạn phải dạy từ lúc còn nhỏ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bạn lấy vợ thì nên chỉ dạy họ từ cái ngày bước về nhà mình. Vì sao vậy? Thói quen hình thành từ bé, quen rồi trở thành việc tự nhiên. Nhà nho Trung Quốc dạy học bắt đầu từ thai giáo. Người mẹ vừa có thai thì biết rằng chính mình khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Phàm là có ảnh hưởng không tốt thì đều bị loại trừ hết. Người đó mới có thể làm tròn trách nhiệm người mẹ, yêu thương con cái. Người hiện nay không hiểu, cho nên trong xã hội ngày nay những sự việc loạn luân thì quá nhiều quá nhiều. Gần đây nhất các vị chắc đều có biết Nepal đã xảy ra một sự việc như vậy. Vì này trong Phật Pháp gọi là tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ. Đến cả anh chị em cũng đều giết hết, rồi chính mình cũng chết. Tại vì sao lại xảy ra sự việc như vậy? Đã mất sự giáo dục. Giáo dục của nhà nho cùng nhà Phật, trung tâm tư tưởng của họ là hiếu đạo. người người có thể tận hiếu, một nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, nhà nhà hòa thuận, xã hội an định, quốc thái dân an. Giáo dục là cái căn bản lớn nhất. Tôi thường nói bốn loại giáo dục, chỉ cần làm cho tốt bốn loại giáo dục này thì thiên hạ thái bình. Thứ nhất là giáo dục gia đình, thứ hai là giáo dục nhà trường, thứ ba là giáo dục xã hội, thứ tư thì người hiện nay gọi là giáo dục tôn giáo. Hiện tại ở nước ngoài gọi giáo dục tôn giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bốn loại giáo dục này làm được tốt rồi thì xã hội an định, thiên hạ thái bình, nhân dân hạnh phúc.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.